mà nó làm cho thành địa ngục ngạ quỷ chứ không. Và nếu cái cơ tham sân si mà tương đối nó nhẹ thì nó sống ở trong cái cõi kiếp của con người bình thường. Thế thì là cũng do tâm mình thôi, làm nơi cũng do mình, mà địa ngục ngạ quỷ chúng sanh cũng do mình. Thế thì tâm ác là nó khiến mình đi thành ra địa ngục ngạ quỷ chúng sanh. Còn nếu cái tâm của mình mà nghĩ mình tu hành những cái pháp, những cái thiện pháp, hằng ngày toàn là sống trong thiện pháp, bồi dưỡng thiện pháp, nhân cái thiện pháp lên và bồi dưỡng trí tuệ lên, thế thì là chính bồi dưỡng cái trí tuệ đó mà làm cho mình có một cái trí tuệ nhận thức cho mới sống đúng đắn và sống hợp sống đúng với chân lý hoàn toàn thì mình làm. Mà nếu mình sống hợp với sống đúng chân lý, mình thấy mình biết mình nhận thức đúng được 6-7-80% thì mình là thanh văn viên giác Bồ Tát. Còn nếu như mà mình hiểu cái bình thường, sống cái kiểu bình thường này không thiện nhiều mà cũng không có ác nhiều thì nó không đi vào con đường địa ngục ngạ quỷ chúng sanh mà là chúng sanh bình thường, thì đều là do tâm mình hết. Cho nên có được niết bàn cũng do tâm mình, có được bồ đề là do trí tuệ mình phát triển nó lên, phát triển tới tột đỉnh thì là gọi là Phật, chứ không có Phật nào bên ngoài mà đem tới cho mình cái địa vị Phật. Không có ông siêu nhân siêu nhiên nào ở bên ngoài mà đem tới cho mình cái quả vị niết bàn. Vì vậy cho nên tất cả những cái thấy bên ngoài trong cái cảnh mộng như chim bao dù đẹp mấy đi nữa cũng phải bỏ thôi, vì đó là vọng tưởng mà nó sinh ra. Tôi nói nghe như hơi thô á, nhưng mà không có cái gì mà không nói được. Thô cũng vẫn là ngôn ngữ, mà thanh cũng vẫn là ngôn ngữ, mà nói cho người ta hiểu được là được à. Tôi nói ví dụ như bây giờ như là những người mà tuổi trẻ mà đè nén về dục vọng, không biết phương pháp tu thiền định, mà nằm trên bao người nam thì thấy mình gần gũi với người nữ, nằm chung ăn chung nói chung chơi rất hạnh phúc. Nói vậy người nữ thấy hình bóng của người nam cũng có nói chơi vui đùa hạnh phúc. Điều đó có thiệt cho các vị trong đời sống hạnh phúc không? Ai cũng biết là không có rồi. Dầu thấy như là đi trên một con đường đồi thông hai mộ, đi ngang chỗ Bích Câu Kỳ Mộ, đi chỗ Tháp Ren phải không? Nghĩa là tinh tâm này là cười vui lắm, nhưng mà thức dậy khi mơ những ước khi tàn, tình trong giấc mộng muôn vàng cũng không đổi, nhưng mà người ta không có được gì. Do vậy cho nên thực tế của cuộc đời nằm mộng không có cái kết quả thật sự tương quan gì với đời sống hiện tại, không có thỏa mãn gì với cái ước mơ hiện tại, thì nằm mộng thấy Phật và Bồ Tát cũng không đem lại sự giải thoát giác ngộ nào cho con người trong hiện tại. Đó là một cái chân lý rất là rõ ràng mà bình thường ai cũng có thể thí nghiệm bằng bản thân mình được. Vì vậy cho nên thấy hình ảnh của Phật Bồ Tát cảnh giới đại giả cũng đều một thứ mơ, giống như mơ đi trên đồ thông hai mộ tương tăng giữa cặp nam nữ vậy. Cuối cùng thức dậy không có gì hết. Mà nếu nằm trên băng vậy lâu ngày mà không khắc phục được nội tâm và không uống thuốc đó ha, là cái thần kinh hư. Mà hư thần kinh rồi thì nó hư ngon cả cái bộ phận tiêu hóa, ăn không được, thần kinh hư là nghỉ ngơi không được, mất ngủ, rồi thì đi tới tàn thế thôi cuộc đời. Cho nên là có cái thơ là đánh máy kỹ càng này nói về cái chuyện mà nằm mộng thấy cảnh đẹp ấy. Thì tôi xin khuyên là nếu nghe theo cái ý của tôi nói, theo kinh, thì tôi khuyên nên bỏ để mà khỏi bị cái tai họa gì sao. Tuy nhiên là cũng có người mà nếu đem việc này ra hỏi thì người ta nói, ồ vậy là tốt lắm đó, thấy Phật vậy, thấy Bồ Tát vậy đó là Phật tử, nghĩa là tu hành vậy là tốt lắm mới được vậy đó. Đó là người ta nói theo kiểu của người ta. Mà kiểu đó thì hoàn toàn là với giáo lý đạo Phật, không tương quan gì hết. Năm qua là ta nói để cho vừa ý với người Phật tử đó. Vậy thôi chứ không có được gì hết. Thành ra có thể là đó là tóm tắt cho vấn đề chim bao, thấy cảnh đẹp, thấy cảnh Phật, thấy hình Bồ Tát vân vân. Còn các cái câu hỏi mà nhiều quá, về phải nghiên cứu lại, nhưng giờ là đọc không có thấy, đọc không rõ mà nó nhiều lắm. Bây giờ tiếp tục triển khai về Bồ Tát Quan Thế Âm thành tựu 14 cái đức vô úy thí. Vô úy thí là Bồ Tát Quan Thế Âm là tung giải ban bố cho nhiều người những cái điều mà người ta không có bị sợ sệt nữa. Thường thường là chúng sanh ở trong cái hoàn cảnh sợ sệt lo âu rất là nhiều, mà nếu mà biết sử dụng mà quán cái tiếng nghe tư duy theo cái cách mà như tôi nói đây đó, thì là mình sẽ bớt đi nhiều những cái điều mà sợ sệt lo âu. Hôm nói tới cái điều thứ bảy rồi. Bồ Tát Quan Thế Âm nói rằng là cái tánh năng văn của tôi quán xoay vào thanh tần đối tượng tiêu mông. Có nghĩa là chỉ nghe bằng nghe những cái tâm tư mà của cái ý thức của mình đó, mà tôi thường gọi, tạm gọi đó là cái tiếng lòng, tức là cái tiếng của nội tâm. Tự nghe cái tiếng của nội tâm, hay nói một cách khác nữa là tự nghe cái mà mình suy nghĩ. Cái suy nghĩ của mình đó là nó làm như là mình nghe được hết trọi, nghe rất là rõ. Cái này tôi nói nhiều lần đã chúng để ý đó. Các vị thử để tâm thanh tịnh mà suy nghĩ một vấn đề gì, tự mình nghe cái điều suy nghĩ đó dường như tiếng nói thật sự, mà chỉ có một mình nghe mà thôi. Thế thì là để cái tâm thanh tịnh là sơ cái tâm nghe vào mà nghe cái suy nghĩ của mình, mà tôi thường gọi nó là cái tiếng lòng. Mà cái tiếng lòng đó nếu mà nó nhắc nhở mình đi làm những việc nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện, thì tôi gọi là tiếng lòng mầu nhiệm. Tiếng lòng mầu nhiệm do cái tiếng lòng đó nó thôi thúc, nó nhắc nhở mình nghĩ thiện, nói thiện và làm thiện để nhanh lên cái phước đức và cái trí tuệ, thì tôi gọi là tiếng lòng mầu nhiệm. Còn cũng tiếng lòng nhưng mà không được gọi là tiếng lòng màu nhiệm, mà người ta cũng có thể nghe được vậy. Ví dụ như giờ nó thúc giục mình cái tiếng lòng đó, cái ý nghĩ của mình đó, nó thôi thúc, nó thúc giục mình làm những cái chuyện mà có tính chất lừa đảo, gian tham, hung hãn, là những cái điều mà có thể lao khổ cho người khác để được cái lợi gì cho mình. Thế thì mình cũng nghe rõ lắm đó chứ. Và những người mà thường làm cái nghề mà cướp giật, họ còn nghĩ rằng là mình phải làm những cái chìa khóa gì, gọi là chìa khóa giản năng gì đó. Rồi nếu mà gặp trường hợp bất chắc nào, mình phải đem theo cái hung khí nào để mà mình đạt thành cái ý nguyện của mình bằng cái hung khí nào, hoặc là khi tự vệ mình sử dụng hung khí nào họ phải đem theo nữa. Thế rồi là cái bữa tối đó họ sắp đi làm thì hồi chiều đó, hoặc là trước cái giờ đi làm đó, họ vẫn nghe được cái tiếng lòng của họ đó chứ, để sắp xếp những việc gì họ nghe hết. Thì cái đó tiếng lòng, mà tiếng lòng không bầu nhiệm mà tiếng nó đưa mình tới cái chỗ tội lỗi, thành ra mình đều có thể nghe được hết. Mà Quan Thế Âm là tu phương pháp này là thật sự, mà nói cách khác là cách tu thiền đó. đây là toàn là 14 cái đức dung quý này là đều là phương pháp tu thiền hết, đều phải xoay cho tấm nghe trở vào trong, nghe coi cái tiếng lòng của mình nó thôi thúc mình, nhắc nhở mình làm những gì và cấm những gì thuộc về bất thiện, thì đây là phương pháp tu thiền đó. Còn như trong này nãy có câu hỏi về thiền sư Duyên Chiếu rồi đó, hỏi nơi trả lời ngã, trả lời ngã vậy đó, rồi ai muốn cắt nghĩa là sao cắt, chứ có thể là trả lời hỏi một đường mà trả lời một nẻo như vậy, có nghĩa là cái câu hỏi nó bất thành vấn đề đối với đạo lý. Thành ra là có những ông thiền sư nghĩa là họ thấy rằng trả lời thì mất lòng, mà cái người này nó quá thấp đi, mà trả lời cho họ mà trả lời về cái mặt mà giáo lý hiểu nghĩa thường thường thì họ nghe không nổi rồi, mà nói những cái mà tầm thường quá thì các thiền sư không nói. Cho nên là hỏi được họ nói ngã vậy rồi họ bỏ đi rồi thì các đệ tử sau này không biết nói đó là câu gọi đầu ghê gớm lắm, ngồi nghiên cứu thì nghiên cứu, mà nếu mà nghiên cứu cũng đâu đó mà nó không thành tựu được gì, nhưng mà cái tâm mà nó yên định được, thân khẩu ý yên định được thì cũng gọi là một cách tốt, gọi là nghiên cứu ngoại đầu, thiền ngoại đầu. Còn nếu nghiên cứu mà không ra gì hết thì thôi, thân để ý mình vẫn được cột chặt vào trong cái chỗ mà bí lù đó, nó cũng đỡ đi cái chuyện trộm cướp phá tán người ta, vậy thôi. Cho nên là những câu hỏi như vậy thì đối với tôi thì những cái thoại đầu rồi đó, tôi rất là đạo Phật, tôi cho rằng tất cả đều là học thiền hết á, nhưng mà thiền những câu thoại đầu mà để làm cho người ta bí lù vậy đó tôi không thích. Tôi không nghiên cứu cái này tôi cũng không học, là bởi vì người ta muốn làm một cái chơi, một cái phi thường gì đó, người ta phải giải kiểu cho còn phải giải thích nên để cho người ta làm. Mà cái người mà trí mực trung và mực hạ còn học không nổi, còn làm không được, hơn nữa là người ta vẽ quằn quện cho sơ sơ rồi đó, cái phi thường vậy đó, để cho người khác bảo làm sao ta làm được. Cho nên là cái kiểu mà gọi là thoại đầu mà nói câu đó là không cần nghĩa lý gì đó thì quăng ra đó vậy à, giống như là vẽ quằn quện vậy đó, thì thường là làm vậy đó. Các ngươi về chế đi thiền đi, làm sao mà ta chế vẽ rất tỉ mỉ, chụp hình tỉ mỉ từng bộ phận và chú giải từng bộ phận, mà không phải người nào cũng làm được đâu, phải ở trong đó bao nhiêu năm theo thầy rồi nghiên cứu học tập. Cho nên là cái chuyện mà câu hỏi mà trả lời hỏi nơi trả lời ngã mà không có nghĩa gì hết á, thì xin đừng có hỏi tôi, vì là hỏi cái đó tôi cũng không giải được. Bởi vì giải quanh giờ đó lấy đó làm phương tiện để đem trên sau kim, làm sao mà người ta làm được. Rồi đem ra hỏi tôi bảo tôi giải thích tôi mang cái bằng bánh xe này, răng cưa này, dây chân này, điện tử vậy vậy, tôi nói vậy để làm gì, cũng không làm được luôn. Làm ra cái tấm nghe cho dân tộc, cái tấm năng văn cho quán sơ già, thanh trần mối cộng tư vong. Nhớ là cái tấm năng văn tức là tấm nghe của mình đó, tức là cái nghe của lỗ tai đó. Còn cái thanh trần này, âm thanh này này gọi là thanh trần đối tượng, nó là cái đối tượng của cái tấm nghe. Thì xoay cái tấm năng văn vào trong rồi thì cái thanh trần đối tượng tư vong, có nghĩa là coi như những cái bình thường bên ngoài thì không còn nghe nữa. Cái người mà chuyên tâm mà tu thiền định tới cái giai đoạn mà nghĩa là người ta cắt đứt tất cả những cái nghe bình thường ở bên ngoài. Vì vậy cho nên là những người tu hành ta thường hay ở cái chỗ vắng vẻ là vậy, để nó dễ về cắt đứt những cái đối tượng năng và sở văn ở bên ngoài. Chứ bây giờ ví dụ như là mình ngồi đây này ha, mà hồi nãy có Phật tử nói tôi rằng là
Thỉnh thoảng ở trên hai bên cái lầu, hai bên này có mấy thầy nào nó không biết mở cái sức lớn quá làm cho dưới này nó ồn ào, nó khó nghe đó. Thế thì là mình ở đây mình bị cái đối tượng sở văn ở bên ngoài nó tác động vào, nó làm cho cái tâm mình không định được, thành ra khó mà nghe được kinh đó. Thế thì là bây giờ cái người tu mà muốn tránh ha, ví dụ mình có điều kiện mà mình tránh cái chỗ mà người ta mở cái sách lớn vậy đi, thế thì là nó chặn đứng được cái đối tượng sở văn, thì để cho cái tâm mình yên, mình hướng mình nghe vào không. Cho nên ở đây là Hòa Thượng Vị Chủ thì rất là quan hệ về cái việc mà mở cái lớp học mà cho học ở đây, nhưng mà lâu lâu có những bữa thì tôi hết sức là bởi vì tôi chưa xây được cái tấm năng văn vào trong đó nè. Ví dụ như cái lớp học ngoài kia ha, mà có cái đám tang á, họ chơi đủ thứ kèn cái giọng đau thương của Việt Nam cũng có, rồi cái giọng mà nhảy lâm ba đa gì đó cũng có, thành ra là hôm chúng nó cứ đổi vậy là vô phương, tôi giảng cũng không ngon lành gì hết, mà cái người nghe dưới hình như họ cũng không nghe được gì, là vì cái thân trần đối tượng sở văn nó tác động mạnh quá đi. Thứ nhất là nhạc nó có công dụng lôi cuốn hấp dẫn người hơn là cái mà nói triết lý khó khăn này, cho nên nếu mà có một cái dàn nhạc như thế là cái người nghe kinh nghe không nổi, đó là sự thật. Từ ra trong đó 1-2 ngàn người nó có được một vài người phần ngàn vậy đó mà tập trung nổi thôi, còn thông thường là đều bị thu hết, bị cái đối tượng sở văn nó lôi cuốn. Rồi ở đây thì lớp này là tương đối cũng tốt đó, nhưng mà có cái bữa mình làm ngày lễ mà ở trên á tụng kinh quá lớn, rồi trống rồi chuông á, nó cũng làm cho cái buổi học đó người học cũng không tiếp thu được, người nói thì cũng không có sâu sắc được. Còn ở đây cái câu này là tấm năng văn tư quán xoay vào thanh trần đối tượng sở văn tiêu dông, khiến chúng sanh xa lắm tất cả cái dông cùng truyền chức không dương chạm đến thân. Đấy, xoay cái tấm nghe vào bên trong nghe cái tiếng lòng màu nhiệm thanh thoát của mình, là làm cho xa lìa tất cả chúng sanh, xa lìa cái dông cùng truyền chức. Mà ở đây nên nhớ rằng là cái gông cùm này tức là chỉ cho gông cùm, ví dụ như là pháp luật nè, gông pháp luật nè, cùm hận thù nè, vây trả nè, tranh đấu nè, thị thi nè, quán hận nè, ân quán gia hồ. Chính cái đó nó làm cho con người khổ ải như là bị gông cùm truyền thức vậy. Chứ còn cái người tu hành Phật sự thì gông cùm truyền thức ở đâu có, mà chơi cho tấm nghe làm cho tâm thanh tịnh rồi gông cùng truyền thức tiêu dông. Gông cùng ở đây là ta nói cái nghĩa cái ý, ta lấy cái ý mà nghĩa là nó làm cho con người khổ đau, làm con người phiền muộn, làm con người đau khổ hơn. Thành ra là nếu mà xây được cái tấm nghe thanh tịnh như vậy rồi thì là những cái phiền muộn, những cái ưu bi, những cái khổ đau đó nó không còn nữa, coi như không còn những bị hình phạt bởi những cái gông cùm truyền thức. Cái ý nó vậy đó. Chứ còn nếu mà người ta tin theo kiểu quá tầm thường á, mình làm những việc sai trái lối pháp luật rồi mình xoay cái tấm nghe vào trong mang của y như kinh đi nói đó nè, để một mặt này vắng mặt đi cái đối tượng khởi danh, rồi thì trong khi cái thân thể của mình làm những điều sai trái đó, mình bị gông cùm truyền chích hành hạ đó, mà mình xây cái tấm nghe như vậy nó cũng không mở cho mình được đâu, không mở được, phải xây trước, phải xây cái lúc mà mình nhập về mình không có thảm thác, mình phải sử dụng cái tính năng ban ngày, mình nghe cái tiếng lòng màu nhiễm thánh thoát của mình nó thôi thúc thúc giục mình làm toàn là những điều lành. Thế thì là gông cùm truyền chích những cái nguyên nhân đau khổ nó không có đến với mình. Chứ để mà mình phạm pháp rồi, bị bắt, bị trói, gông cùm truyền chích tù tội mà nên mà quán như vậy cũng vẫn không bỏ được.
Tại vì trong kinh đó là phàm là Bồ Tát, là đệ tử Phật là phải biết sợ thiên nhân. Chứ đừng để có cái quả rồi mới sợ là không được. Phải sợ thiên nhân. Còn chúng sanh thì không biết thiên nhân. Chúng sanh là sống trong cái kiểu mà kêu bằng là thiếu cận quá, chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Chứ còn cái người trí dầu chưa thấy quan tài nhưng mà người ta ví dụ như bây giờ đây là người trí nè, ta chạy xe ta chạy có tốc độ bình thường thôi, ai đường thành phố gì mà chạy 70-80 km/h, rồi đường thành phố này mà vừa chạy vừa làm vừa lấp mà 70-80 km/h đó là người đó chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ đó nha. Nghĩa là cái hiểu biết mình quá thiển cận. Xe nông đại như thế này thì mình đi 25-30 km/h rồi khi nào nó tốc ha, rồi mình đi 20-25 km/h. Bây giờ là hợp lý. Ở Bình Thạnh hôm qua tôi mới nghe trong cái đội mà FBC, hai ông trong cái đội FBC, tức là đội xe bắt cướp á, mình đụng một chiếc xe của một anh mà không có giấy tờ gì đó, nghĩa là coi như là máu có thương giọt giọt từ con mắt lỗ tai lỗ mũi ra. Rồi cái ông mà trong đội FBC mà nghe nói là gãy cái xương tay mà hai cái xương nó chìa tập cho nhau vậy đấy. Mà chạy đi vào bằng đêm mà tối này. Tối thấy đường trống rồi là mình ăn cái chạy. Chạy mạnh quá mà trong đó có cái người mà không được tỉnh nữa. Chạy như là nhân rớt xuống từ lâm ra ngoài đường, đi thi hành nhiệm vụ gì đó. Thành ra là làm như vậy là cái lòng không sợ nhân. Mà để có cái quả rồi thì làm sao mà niệm cái gì được, mà quán cái gì được chứ. Cho nên Bồ Tát là nó sợ nhân. Còn chúng sanh ra thì không biết sợ nhân mà chỉ để có cái quả rồi mới sợ. Vì vậy cho nên mình học cái này á, thì quán niệm tư duy như vậy, cho cái tấm nghe vào trong nội tâm mình, nó làm cho nó thanh tịnh đó mà, thì tất cả những cái hậu quả đau thương nào đều không có đến với mình. Cho nên là cái phẩm phổ môn của kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng như là cái chương này nè, của kinh Thủ Lăng Nghiêm này nói về Quan Thế Âm nè, biết bao nhiêu người hiểu một cách sai là làm cho Đức Quan Âm trở thành ra một cái đấng siêu hình thiêng liêng, thậm chí đi làm những công tác từ thiện nhỏ mọn mà một đấng Bồ Tát đẳng giác như Đức Quan là không có làm cái việc đó bao giờ. Cái điều thứ 8 là tôi diệt cái tâm, cái âm thanh đối tượng, tấm nghe viên mãn, sanh ra cái sức từ cùng khắp, khiến cho chúng sanh đi qua con đường hiểm mà gặp vật cướp không thể cướp được. Chúng sanh đi qua cái đường hiểm đây có nghĩa là mình đi ngang qua cái con đường mà đầy phiền não vô minh. Hay nói cách khác là mình ở trong một cái hoàn cảnh mà nó xảy ra một công việc đầy phiền não như mình đau khổ đáng giận đáng tức đáng nghĩa là gần chết được, nó đau khổ tới cái mức độ vậy đó mà mình có thể vượt qua được. Vượt qua được là gì đâu, là gì, là do vượt cái âm thanh đối tượng. Do vậy mà không còn nghe cái âm thanh đối tượng, rồi cái sức từ nó viên mãn, nó cùng khắp, nghĩa là nó cái lòng từ bi đó mà viết âm thanh đối tượng, nghe những cái lời sai trái sai nắng xấu ta của ta, mình bằng mọi cách ha, mình phơi nghe và trong mình bỏ, mình không nghe cái đó. Cho nên đây là một môn thiền định rất là cao, rất là sâu đó. Ví dụ như một cái bực bội nè, đang hoàn hành với mình như rớt nè, chỉnh hoài cái đang hoàn hành cơ góp trong việc mà đang đấu khẩu biện luận là hơn thua là tốt xấu nè, giận dữ đau khổ vô cùng, nhưng mà khi mà xê cái tấm nghe vô nó thanh tịnh rồi đó thì là tất cả những cái đau khổ nó không còn, nó thành ra một cái xuất từ, thành ra gọi là đi ngang qua đường hiểm đó. Cũng như trong cái phẩm bố môn nó đi ngang qua đường hiểm mà không bị lật cướp, nó cướp đi cái châu báu của mình, mà châu báu của mình có nghĩa là những cái phước đức, những cái trí tuệ, những cái tâm thanh tịnh của mình đó là châu báu của mình đó.
mà mình đi ngang qua đường biển, có nghĩa là mình ở trong một cái hoàn cảnh, một cái môi trường đang nhiều bực bội, đang nhiều khó xử, mà mình lắng nghe cái tiếng lòng màu nhiệm thanh tịnh của mình, rơi vào trong mình bỏ đi cái đối tượng bên ngoài. Do vậy mà mình vượt qua được cái chỗ hiểm trở. Do vậy mà giật cúp thì não nó không cúp được cái công đức lành của mình. Đó, cái câu này là vậy đó. Chứ còn nếu như mà mình mang vàng bạc châu báu nhiều quá mà những cái người nhóm giật cúp nào đó nó biết mình là người đi ngang đó, rồi mình xây mình niệm nó nghe kiểu nào đó là người ta cũng vậy hết thôi à. Niệm không khỏi. Mà có khỏi tất nhiên là cũng có người khỏi, là tại vì là cái nhân duyên cái thời tiết mà người ta chưa hay rằng mình có mang của báo thật sự. Chứ còn nếu mà họ biết rồi họ theo dõi, họ sinh cái lòng tham ra là có người tham, họ biết thôi. Cho nên là đừng có tin cái như vậy. Nếu mà muốn đi là phải đi bí mật. Nếu mà thực tế có đời mà muốn đi thì mình đem vàng bạc châu báu là phải bí mật, phải khéo léo, phải ngụy ra mà đi. Chứ còn nếu mà xuôi theo mà giờ đọc nhiều quá, người ta biết là dạ như ngang chỗ hiểm trở vậy là bị dịch, chứ không có niệm được đâu. Ở đây là mình vượt qua cái đường hiểm là ngang cái chỗ hoàn cảnh xấu ác, rồi mình giữ được cái tín niệm, giữ được cái vốn đức trí tuệ của mình không bị mất. Còn cái vật đó, cái vật cướp đó là vật phiền não, nó có sáu thành, nó túc địch, phục kích ở nó mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý để cướp của báo công đức của ta, vượt ngang qua cái thứ vật cướp đó. Cho nên là cái bức tượng của Di Lặc đó, mà Trung Quốc người ta tạo cái tượng của Di Lặc mà có sáu cái thành nhỏ. Đứa thì móc lỗ tai, đứa thì móc lỗ mũi, đứa thì ngoi rứng, đứa thì trèo trường trên lưng. Thì trong đó có một cái thằng mà ở trong cái bao á, ở trong cái bao cái túi vải mà nó ngồi dưới chân của đức cái tượng Di Lặc đó, mà nó ló cái đầu ra. Là năm cái tượng, sáu tượng đó là ý nói rằng là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý nó quậy phá mình dữ lắm rồi. Mà cái thằng mà nó ở trong cái túi vải mà ló đầu nó buồn ra mà bị Đức Di Lặc mà lấy cái tay đè đầu nó lại đó, là cái thằng đó là để tiêu biểu cho ý đó, cái ý thức của mình đó nó không có hiện rõ ràng, không thấy nó được. Con mắt nhãn căn là thấy được, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn là thấy rõ ràng, mà ý căn là mà không biết nó ở đâu, không thấy nó được. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức dễ, nó biểu hiện ra rất là dễ biết, mà còn cái ý thức thì nó âm thầm mà nó công dụng nó rất là dữ. Cho nên là đè cái đầu của thằng ở trong cái túi đó là ý căn, thì biểu là ý căn là ý thức đó. Thành ra là cái tượng Di Lặc là tôi rất thích với năm cái thằng đó, là vì mình tập làm sao mà mình làm chủ được sáu căn. Cho nên là cái tượng Di Lặc người ta làm nghĩa là mặc dầu là sáu thành con nước nó phá như vậy, nó gọi là lục tặc đó mà, nó phá như vậy mà vẫn cười một cách thoải mái. Người ta tạo cái tượng nó cười một cách thoải mái, có nghĩa là lục căn không tác động, không làm khổ Bồ Tát Di Lặc được. Vì theo trong kinh người ta gọi là Bồ Tát Di Lặc là cái người tu về duy thức. Vì rất là việc là quán các pháp là giảm pháp, là giải không, là giảm pháp là điều là y tha duyên duyên khởi, giảm pháp duyên thanh như quyển mà. Đó là không có chuyện gì quan trọng hết. Bộ bay phá vậy mà khi mà làm chủ được pháp căn rồi thì là nó phá mà vẫn tấm bơ, vẫn cười thoải mái, tự tại. Tức là làm chủ được lục căn, tự tại đối với lục căn, đối với lục trần. Những cái tượng Di Lặc mà có sao nữa nhất á, nó có cái ý nghĩa cái triết lý sâu như vậy. Nói cái chuyện mình tu hành là thật sự rồi mình phải làm mà, Học kinh điển là Phật dạy rồi, mình phải làm, mình phải chế ngự lục căn, hóa giải những cái tánh tham sân si tác dụng với lục trần, bởi mình phải làm thôi. Cái nói vô quý thứ chính là do tôi quân tập cái tánh nghe được thanh bệnh, tất khỏi trầm tốt, tức là tất khỏi các thanh hương vị xuất pháp, không cám dỗ được, khiến cho những chúng sanh đa dâm xa lìa được cái lòng tham dục nặng nề. Thành ra cái người nào mà đa dâm và tham dục nặng nề đó thì là học theo cái pháp này, học theo cái pháp mà quân tập cái tánh nghe cho nó thanh tịnh, tách nó ra khỏi cái tầng tốt, tức là khỏi thanh trần, khỏi sắc thanh hương vị xuất phát bên ngoài. Mà đã quân tập tánh nghe mà tách rời giữa căn và trần ra rồi, tự nhiên là cái vọng tưởng nó hết đó, thì là cái người mà có cái tánh đa dâm nó là chế ngự được. Đó là cái cách mà bố thí vô quý cho Bồ Tát bằng cái kiểu đó. Nó cái cách là dạy cho Bồ Tát Quan Thế Âm tu cái pháp tu như vậy, mà người nào học theo tu như vậy là người đó được cái sự an lành, coi như là Bồ Tát cho mình một cái pháp vô quý là vậy. Mời là tôi chỉ lưu lại thuần một cái duyên âm thanh tịnh, không còn đối tượng thanh trần, căn cảnh duyên dương dứt, dứt đối đãi năng văn sở văn, khiến chúng sanh xa lìa được tham sân si phẩm nhớ. Thật sự là hàng ngày là mình bị cái năng văn sở văn nhiều lắm, cho nên là cái sống chung nhau á, mà sống chung nhau thì nó cũng có cái hay, nhưng mà theo mà thực tế đó thì là ở chung nhau nhiều không có khó tu hành lắm, bởi vì là thường thường nó tiếp cận giữa năm văn và sở văn nó nhiều quá, mà trên đời này thì cái câu tục ngữ người ta nói nôm na ta gọi là bá nhân bá bụng bá bao tử, trăm người trăm cái bụng, trăm cái bao tử, một trăm cái sự nghĩ ngợi suy tư khác nhau không ai giống ai hết. Vì vậy cho nên thật tình mà nói ở nhiều người là phiền phức lắm, khó tu đó nha. Cho nên là Đức Phật hồi xưa mà ngài tạo cái điều kiện ngài tu hành được là cũng do cái diễn ly hết tất cả mọi người ở vào trong cái rừng vắng vẻ thanh tịnh vậy, mà để bồi dưỡng phát sinh cho cái trí tuệ cho đến tục đỉnh, rồi là lúc bây giờ ngài mới vào tầng lao để mà độ chúng sanh. Thành ra là theo tôi nghĩ thì là cái chuyện tu hành là mình phải có cái tạo cái điều kiện mà mình diễn ly, để khi nào mình thành công rồi mình nhận thức rõ ràng, tư duy quán chiếu rõ ràng được rồi, cái trí tuệ sáng suốt mà là nắm vững cái hướng rồi mà không còn lay chuyển nữa, thì lúc bây giờ mới có thể là làm cái việc độ sanh thì tốt hơn. Nó giống như là mình đóng xong cái thuyền rồi, mình đi tấn mọi người hết, đừng có ai bàn bạc gì hết á, để mình đi tìm một cái chỗ nào đó mình làm cây cối đinh bù lon ốc gì đó, mình đóng xong cái thuyền rồi là lúc bây giờ mới đẩy thuyền ra đi cư nhớt mi người này người nọ, cái chuyên chở người kia. Chứ còn ở gần bên này kẻ nói rồi theo tôi đóng đinh, rồi nói theo tôi phải dặn bù lon, rồi nói nên đóng cây sao, rồi nói nên đóng cà chất, mà nếu không cà chất mà không đóng, ví dụ cứ nói lăn ra ngoài thì là không làm được cái thuyền. Thành ra là phải giúp cái đối tượng nhân dân sở dân, giúp cái đối đại nhân văn sở dân, vì vậy mà khiến chúng sanh xa lìa được cái tham sân si phẫn hận. Nói với người bảo là tiêu diệt thanh trần đối tượng, tôi xoay cái nghe về cái tánh bản minh, thâm tâm thân tâm cảnh giới tâm sáng như lưu ly, chẳng hướng chúc cần ai vọng chấp, khiến cho chúng sanh hưởng đề
mê tối xa lìa câm biết tối tăm.
Ở xa lìa câm biết tối tăm đây là tức là nói mà không có chân lý là câm, nghe không nổi chân lý là kể như là có lỗ tai mà kể như biết, không nhận thức được chân lý thì là dù ở trong dưới ánh mặt trời cũng coi như là ở trong đêm tối.
Mà muốn được như vậy, muốn xa lìa được cái câm biết tối tăm đó thì cũng phải là xây cái tánh nghe phản bản minh của mình ha, là thân làm cho thân tâm cảnh giới trong sáng như lưu ly, nghĩa là dứt bạc hết giữa lục căn và lục trần. Thành cái này là cái môn tu thiền định rất là sâu, thành rất là sâu.
Thành ra cái người tại gia đó mà muốn tu cái này là nó đúng ra là phải khó lắm. Còn xuất gia mà muốn tu cái này cũng không phải dễ dàng gì. Nếu mà còn nhiều chuyện quá gọi là Phật sự đó mà. Người xuất gia nó còn kẹt cái Phật sự, người tại gia thì nó còn kẹt cái gánh nặng là gia đình, cho nên khó thực hành. Còn người xuất gia thì là nó còn kẹt ở trong cái từ gọi là Phật sự, Phật sự đa ra. Cho nên là không làm sao mà làm cái này nổi. Vì vậy mà cái người tu thì nhiều, mà cái người mà được an lạc, được giải thoát là rất là ít.
Làm thì được, nhưng mà không có cái nghị lực để mình mà can đảm để mà làm dứt khoát. Vì nếu mà cả đời mà cứ gọi là Phật sự, mà Phật sự đâu thì đụng phiền não đó, đụng nhiều thứ cãi cọ tranh chấp hơn thua. Vì vậy mà suốt cả đời tu mà không có an lạc. Cỡ như tôi bây giờ thì thật sự mà nói đó, là tu hành mấy mươi năm đó chứ, trọn vẹn là kể từ khi vào Phật học trường Phật học mà học cho tới ra làm việc tới giờ hơn 40 năm rồi, thì tôi không có ham cái gì lớn như các vị khác. Tham rất là cái điều kiện rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó vẫn còn vướng cái gọi là Phật sự. Ví dụ như bây giờ đây là tôi còn ưu tiên hết là mấy cái trường học đó, còn trách nhiệm đây bây giờ muốn tìm cái cách diễn ly cho nó gọn gàng, cho nó dứt khoát, nhưng mà khó vô cùng. Gọi là Phật sự thì nó còn vướng bận như thế. Vì vậy mà tôi gọi là lực bất tùy tâm. Cái tâm mình muốn như vậy mà hoàn cảnh sức lực nó không cho phép như vậy. Do vậy mà tu thì nhiều mà cái sự an lạc giải thoát khó, chứ không phải ai cũng được đâu. Mà còn cái từ mà đua dứt trầm ngọng ở trong kinh cũng để ý đó. Nói đây là mình nói trong phạm vi của đạo Phật thôi, chứ không phải mình nói người ngoài đâu nha. Mình không dám nói người ngoài chuyện xã hội của người ta khác. Đối với đạo Phật, người mắt tai mũi lưỡi thân đầu óc vẫn còn nguyên, mà với đạo Phật là có chừng. Trong kinh nói rằng là có người còn nguyên vậy đó, mà vẫn tâm, vẫn đuôi, vẫn biết, vẫn vùi phun lỡ lối rồi đó. Thành ra kinh Pháp Hoa có cái đoạn mà nói người nào mà chê bay thủy bắn kinh Pháp Hoa là người đó, nghĩa là bị cái quả báo là đuôi, là biết, là câm, là ngọng, là thân hình lỡ lối, hôi tâm, miệng thúi, răn xéo, v.v. là cái ý nghĩa giống như đây này. Cái người mà cái thấy của người đó mà không nhận thức được chân lý là con mắt còn đó, mà với cái đường giải thoát giác ngộ kể như người đó là người đuôi. Lỗ tai còn nguyên, nó nghe rất là rõ, nhưng mà nghe không được chân lý, nghe không nổi sinh ngữ nghĩa thượng thừa, không biết tội ác phước báo gì hết. Thế thì là cái lỗ tai còn nguyên đó mà kể gì là biết, lỗ mũi miệng còn nguyên đó mà kể gì là lần sức là mẻ, lời nói miệng rồi còn biết còn nguyên đó, nói là rã đó, thậm chí là chữ lộn là thuộc về số 1, lanh lợi vô cùng, nói giòn tan như bắp rang ha, chửi nghĩa là thẳng, nghĩa là cực chỉ, ngôn từ rất cay nghiệt ha. Nhưng mà Đức Phật nói là câm ma, người đó câm ngọng rồi đó, bởi vì là nói không có giá trị, không có ai nghe, là nói nó không có chân lý rồi, mà người thường người ta cũng còn không còn chấp nhận mà. Thế là miệng còn nguyên đó, lưỡi còn nguyên đó, chữ rất giòn mà coi như câm ngọng rồi. Còn người đó nói là ông ta kiếm mà ông đi tu hành đầu đà, mà ông đi thức thần mà có người cười mà cho cái người đó mà bỏ rụng lóng tay động ông ta kiếm, còn không bỏ cơm đó, tôi nghe câu đó tôi làm anh xấu quá rồi. Cho đời anh mà bỏ lại nhẹ rụng lóng tay động luôn, mà ông ta kiếm vì cái lòng tốt là không bỏ đó. Đó là hòa thượng Thái Từ nói mà được mang chân mấy cô rồi nha. Tôi bỏ luôn à, ông nói chẳng dám. Bởi vì kiếp này chưa là đồng bản kiếp sau là Pháp Sư nữa, là tu nữa, chứ cái này phải bỏ thôi à. Đâu nói đàng hoàng à. Thế là cái điều đó để nói lên rằng là Phật thể mà không có che. Mà thế giới Phật thì không chừng ông cũng không bỏ luôn hay nè. Bởi vì Phật là tứ đại gia không mà. Nhìn giả phóng chuyên sanh như quyển mà, thì có thể là ông lượm cái lóng tay đó, ông bỏ ra là còn nhiều đó, ông khai hết đó. Nhưng mà chuyện đó là chuyện của Phật, tôi mới dám nói, còn tôi bây giờ tôi chưa dám nha, nó thiệt nha. Vì vậy cho nên là tôi có tham vọng là thành Phật thời này, nói thẳng vậy. Sao nếu còn nữa là trở lại, cũng là tu hành nữa rồi. Truyền báo chánh pháp vừa tu vừa học vừa nhắc nhở đạo bạn nhau vậy được không? Cỡ đó thành Phật giờ chưa được không? Hy vọng nó thành ảo tưởng bệnh lắm. Cho nên cái vấn đề cầm biết đó, để ý cái chỗ đó đó. Mà người nào mà không cắt nghĩa thì hiểu, tôi nói nghĩa là các vị sẽ sai và xa vào cái chỗ mà không bao giờ lý giải được. Bởi vì sao? Là vì nếu mà người ta chê cái bộ kinh Pháp Hoa, ta khinh miệt cái ông giảng sư giảng kinh Pháp Hoa rồi, ta chê bai cái bộ kinh Pháp Hoa, ta không tin. Rồi người đó bị các cái thứ bệnh nguy hiểm như vậy. Nói như vậy là nói làm sao? Nói như vậy là vô tình là gieo cho Đức Phật Thích Ca một cái thù hận của chúng sanh. Bởi vì nếu không có ông ra đời á, thì ông không có nói cái bộ kinh Pháp Hoa là tôi đâu có lấy cái gì để tôi ghen, mà tôi phải bệnh tôi què tâm biết là hôi tâm căm động. Rồi ông ra đời ông để cái bộ kinh Pháp Hoa, cho nên tôi qua không nổi, tôi không hiểu nổi, thành ra tôi ghen. Tôi chê rồi, thế là tôi là trở thành ra tôi biết câm nọng què chảnh lỡ lối tội lỗi. Vậy là Đức Thích Ca là chẳng lẽ là một người mà để lại những cái bộ kinh mà nó thành ra cái bẫy cái lòng để hại đệ tử mình, hại chúng sanh sau này hay sao? Đấy, cho nên là nếu mà không giải thích kinh kiểu của tôi giải đó là không đúng chân lý, mà không đúng chân lý là vô tình kết tội Đức Thích Ca nặng nề đó nha. Nhưng mà thành thật mà tôi nói, có những cái người mà mình muốn nói lẽ phải với họ, họ không hề nghe được đó nha. Đấy là sự thật, chứ đừng có tưởng đâu là điều đó là trong kinh nói ngoài đâu. Có những người mình nói cái điều thiện với họ, họ không hề nghe cái điều thiện. Họ không cần biết thiện là cái gì. Và nói những cái điều mà sai trái phân cấp cho họ không biết cái sai trái đó là sai trái. Đó là sự thật. Cho nên có những người mà họ nói chuyện bên ngoài rất là lanh, thậm chí họ chỉ lộn là số 1. Thì cái người này mà muốn nói chuyện với họ thì chỉ có cách là đi tới quan quyền thôi. Có công an đứng kế bên, có cảnh sát đứng kế bên thì tòa án nói với họ thì phải có công an cảnh sát, chứ còn không họ bao giờ nghe lẽ phải. Thế thì là có cái số như vậy, tức thì họ đâu có
thấy được chân lý đâu, họ đâu có nghe được chân lý đâu, họ đâu có nhận thức được chân lý đâu. Vì vậy mà tục ngữ của ông bà ta nói rằng là trí giả tự xử mà ngu giả qua thân là cũng cái ý đó. Bây giờ rồi mà thì mới ông bà ta đúc kết lại gọi là người ngu. Người ngu tức là cái người mà có mắt mà không thấy được chân lý lẽ phải, có lỗ tai mà không nghe được chân lý, không nghe được lẽ phải, miệng nói rất dữ mà không nói được chân lý, không nói được lẽ phải. Vì vậy chúng ta cần phải đem ra quan chữ chứ, nếu mà ai cũng biết nhận lẽ phải, thấy được lẽ phải, nghĩ ngợi được lẽ phải thì người ta giải quyết nhau chứ. Đó, cho nên cái vấn đề tu điếc là vậy đó. Khi mà đã vui vui lợi nhau rồi là không cần biết lẽ phải, mà không cần biết lẽ phải thì chỉ có tòa án, chỉ có công an cảnh sát. Thế thì mắt tai mũi lưỡi vẫn còn nguyên đó nha. Bởi ai là tôi nguyên dung các cái hiện tượng, tôi xoay cái tấm nghe trở về bất động, hài hòa thế gian mà không có hủy hoại thế gian. À, cái chỗ này là đặt cái chỗ tôn đỉnh đó. Xoay cái tấm nghe lúc bây giờ không còn từ giả sắc thanh hương vị xuất phát của thế gian nữa, mà vẫn hài hòa trong thế gian mà bất động. Chỗ này là tới đỉnh cao nhất rồi đó. Lúc trước là còn tránh né những cái âm thanh với bọn, bây giờ không cần tránh né nữa, nghe bên trong xong rồi, trí tuệ mất xong rồi, bây giờ vẫn nghe các cái âm thanh của thế gian, hài hòa với thế gian. Hài hòa với thế gian mà không hủy hoại thế gian. Cúc vườn Như Lai mười phương như số vi cần, tôi ở trên mỗi thật làm pháp quân tử, khiến trong pháp giới những chúng sanh không con cầu có con trai, sinh được con trai phúc đức trí tuệ. Đây thì vấn đề này là vấn đề không có tránh thế gian nữa, mà bây giờ cúng dường mười phương chư Phật như số cát sông Hằng. Cái chuyện cúng dường mười phương chư Phật đây ra cũng để ý nha. Bây giờ đó chúng ta mà phát khởi một cái niệm giác ngộ, sống để rồi sống đúng chân lý, một niệm giác ngộ sống đúng chân lý là ta cúng dường một Phật. Mình nghĩ ngợi một niệm khác lấy từ chúng sanh và sống đúng chân lý, cúng dường hai Phật. Và cứ như thế mỗi niệm phát triển toàn là những cái niệm lành, nghĩ lành là cúng dường Phật đó, chứ không phải là đợi mình cúng dường chư Phật trong mười phương, mình làm sao mình cúng cho hết nổi, làm sao mà có điều kiện để mình đi. Nhưng mà mỗi người vậy đó nè, chúng ta đây có thể cúng dường chư Phật trong mười phương, bởi vì Phật đạo đồng, cúng dường một ông tức là cúng dường chư Phật trong mười phương. Vì vậy cho nên là khi mà đã cúng dường một ông Phật là cúng dường chư Phật mười phương chứ gì. Thì bây giờ là mình cúng dường một ông Phật tâm của mình mà cho nó hoàn toàn thanh tịnh, sống đúng cái mà chân lý, thì coi như mình cúng dường mười phương Phật. Bởi vì cái đạo lý của Phật là một là tất cả là một, nhất tất nhất, nhất tất nhất. Thế thì là cúng dường một ông Phật coi như cúng dường mười phương chư Phật. À, vì vậy cho nên là các vị Phật tử mà những người mà chịu nghe cái ý của tôi rồi đó, là tết thì ta đi cúng, rồi ta ra qua ta cúng cái chùa nào đó cần là ta cúng mà, hoặc là bất cứ lúc nào ta muốn cúng lúc nào ta cúng, chứ không nhất thiết gì đi cúng đủ 10 chùa mới gọi là thập tự. À, không cần tết mà nghĩa là ngày 11 rồi tết một năm 365 ngày có một ngày nghỉ ngơi mà đi cái 10 cái chùa mới về cái mệt lả người đó cân rồi thì cái ngày thường cúng được sao, mà phải đi cho tới 10 chùa mới có phước hay sao? Cho nên cái điều đó cũng không đúng đâu đó. Nhưng mà cái tập quán lâu đời rồi người ta gọi là cúng thập tự. Chứ tại sao cúng thập nhất tự không được hay sao? Rồi cúng cửu tự thì sao? Rồi cúng bát tự nên mình đi tới chùa thôi có được không? Đâu có làm sao. Nhưng mà phải đi cho đủ 10 chùa gọi là thập tự. Đó là cái ý niệm vô cùng ấu trĩ của những người tu Phật đó. Chúng ta cúng gì trường bao quát mặt trời. Từ cái chuyện ngoại trường, ngoại trời, cái ý niệm mà các vị đi thăm các thầy thì điều đó tôi không có nói gì hết. Thăm các thầy thì là ba thầy, đi thăm ba thầy cũng được, 10 chùa 10 thầy cũng được, 15 chùa 15 thầy cũng được, là gì đi thăm. Còn cái đi cúng dường là coi chỗ nào cúng là cúng một ông được rồi, lại một ông Phật, rồi lại tất cả chư Phật trong mười phương cúng một ông đó. Đừng có làm phấy rầy Phật Thích Ca. Mới lại gian giới đây đầu năm tới cuối năm cho con được bình an, sức khỏe, có lòng hồi đỡ sinh chồng, kẻo đau đớn, tấm lòng con, mới lại rồi đây. Ở cái lại cái chùa bên kia lại nữa, cũng mới vậy nữa. Trời ơi, Phật Thích Ca ông lên đến trời thì tôi mới thấy cô nãy đấy. Thì bây giờ nữa tôi nghĩ cho làm gì mà thưa là như đó Thích Ca chịu nổi. Rồi mới vô những nơi vừa tối như ra mới nghe mà nữa ra bữa nay nó uống tao bị cũng hai bà hồi nãy. Thế tự nhiên như vậy là lần khổ mà Thích Ca quá mà. Giái rồi nghe rồi hết rồi. Hứa rồi nhưng mà ông nói trong bộ ông nói ta hứa là tôi hứa cho mấy người vừa lòng với ta đâu có làm được. Ta thì cứ lai đứa con là dạy cho các ngươi về nhân quả mà thôi. À, làm nhân lành thì được quả lành, mà làm nhân thì sai xấu ác thì bị cái quả xấu ác. Như lai là không được, nhưng mà như lai như vậy là làm cho các ngươi đầu năm vừa bụng đấy. Còn cầu con trai nữa nè, con trai tức là cầu con trai, tức là cầu á là được cái con trai phước đức trí tuệ đó. Phước đức trí tuệ là con trai. Chúng ta nào muốn cầu con trai cho con trai, có nghĩa là muốn cầu phước đức trí tuệ thì được phước đức trí tuệ. Chứ còn qua cái âm mà Bồ Tát đẳng giác Bồ Tát rồi mà giúp cho các vị có trai gì? Có trai rồi bảo đảm thằng trai này nữa nó chịu học hay không? Nó không học gì hết mà có bao nhiêu tiền á là nó ăn cắp hết. Rồi có đầu máy video nó coi rồi nó cũng chứng minh bán hết. Thế thì Bồ Tát cho mang tay vậy là Bồ Tát là người trí hay là người học trí? Nếu Bồ Tát là một người trí thì thôi nhà ngươi ơi, nhà ngươi đừng có cậu con trai. Cậu con trai nữa nó ăn cắp khổ lắm đó. Có đồ máy nó cũng bán, có đồ đạc nhà cũng bán, rồi nó đi chơi suốt đêm, nó đi suốt ngày, nhà ngươi dạy không được, khổ, ngươi khổ lắm đó. Thế thì là nói vậy dùm cho ta, nó không nói để cho anh mang tay mà cái trời đánh vậy đó. Tôi chịu sao cho nổi. Cho nên là cái từ mà cậu con trai đó là Bồ Tát Quan Thế Âm không hề làm đâu. Tuy nhiên là các vị cầu nguyện biết là đẻ năm đứa trái rồi cầu đứa cũng được đứa con trai à. Mà để sáu thằng trai rồi mà cầu đứa cũng được đứa gái à. Còn không phải là tám đứa trai cũng phải được một đứa gái. Các vị nói Quan Thế Âm Bồ Tát linh chứ cái thật này nó có linh gì? Trong quân bài vua năm giới cũng phải có giới chúng chứ. Không có người nào mà quân tài mà vua từ đầu tới cuối được hết. Bài trống nhất là vua năm giới cũng phải có một giới chúng. Hoặc là ba giới vua cũng có một giới chúng. Thành ra vấn đề cầu con trai giới với Quan Thế Âm là không phải. Ngài không có độ cái đó được. Điều thứ 13 là pháp căn cho duyên dung, duyên thông, soi sáng không hai. Khắp trình pháp giới, đứng trước đại duyên kính, ở trong Như Lai Tàng tôi vân lãnh những pháp môn bí mật của Hợp Phương Như Lai, nhưng Như Trần không hề thiếu sót. Đứng trước đại duyên kính ở trong Như Lai Tàng, tôi vân lãnh những pháp môn bí mật. Đây là đạt tới đỉnh cao rồi đó. Chuyển là tám cái thức cho thành tâm bốn cái thứ trí. Mà cuối cùng là chuyển cái thức thứ tám, tức là cái thức A-la-gia, nó thành ra cái đại duyên cảnh trí. Đại duyên cảnh trí tức là cái trí này nó tròn, mà nó trong sáng, mà nó tròn kìa. không có một cái gì, một cảnh khía cạnh nào mà không soi chiếu mọi hiện tượng sự vật vào trong đó. À, nếu mà một cái kiến tập thể mà cái kiến nó có cái mặt cái vậy thì nó chỉ gọi là có mặt, có cái gì ở phía trước nó thì nó gọi, hoặc ở phía sau bên đây nó gọi, bên này hai mặt thôi, cái mặt cái không gọi được. Còn cái từ mà là tu tập và cái thành tựu đại viên cánh tí rồi là nó y như là một cái hòn hòn bi, cái gì hòn bi á, mà kính á, cái gì đứng phía nào nó cũng có đều là ảnh hiện cái bóng hình của sự vật của con người ở trong đó. Thành cái thức thứ tám của mình nó thành ra cái đại viên cánh tí, tức là cái trí tròn mà lớn. Thành tựu được cái pháp môn bí mật của thập phương Như Lai như Như Cần không hề thiếu sót, khiến cho trong pháp giới những chúng sanh không con cầu có con gái, sanh được con gái tương tốt ngon chất phúc đức và dịu dàng, được nhiều người kính quý. Đấy, vì cái người mà tu mà đạt tới trình độ này thì sanh được con gái tương tốt ngon chất phúc đức và dịu dàng, đó là con gái đó. Cái người mà tu mà cái tâm nó thuần rồi, nó thanh tịnh rồi, rồi có phước đức, rồi có trí tuệ, rồi tính nết, rồi dịu dàng nè, tâm hồn không có loạn động nè, không có phiền não, không có ưu tư nè, thì con gái là vậy đó, là cái đức đó. Chứ không có phải là cho con gái thật sự như người ta tưởng đâu. Mười bốn là con tam thiên đại thiên thế giới này các pháp quân tử đông như số cát sông Hai sông Hằng, trí tuệ và phương tiện giáo hóa chúng sanh mỗi ngày đều khác. Vậy mà chúng sanh chấp trì một danh hiệu của tôi bằng ngang với công đức chấp trì danh hiệu số lượng pháp quân tử nói trên. Cái câu này trong cái Phẩm Phổ Môn cũng có nói như vậy. Trì chấp trì danh hiệu Quan Thế Bồ Tát, một danh hiệu Quan Thế Bồ Tát thôi, bằng chấp trì danh hiệu của 62 hằng hà sa Bồ Tát. Vì sao vậy? Vì lấy lý mà suy thì là dầu chấp trì danh hiệu 62 hằng hà sa Bồ Tát, cốt để làm gì? Cốt để cho thân tâm hoàn toàn thanh tịnh, sáng suốt và trí tuệ đạt tới cái đỉnh cao. Thế thì là bây giờ lên niệm một Quan Thế Bồ Tát thôi, mà xoay cái tấm nghe mà nghĩa là giúp bật các cái năng văn sở văn như nói nãy giờ, thì cái tâm cũng vẫn hoàn toàn thanh tịnh, thân đối vẫn thanh tịnh. Thì do vậy mà niệm một danh hiệu Quan Thế Bồ Tát cũng ngang bằng với niệm danh hiệu 62 ức hằng hà sa Bồ Tát vậy. Mà các con hãy nghĩ tôi được những điều ưu việt như vậy là do tôi tu tập cái pháp cái bằng văn quân văn tư kim cang tam muội. Cái này như nói trước đó, văn quân văn tu tức là nghe, rồi quân tập cái tánh nghe, nghe cái tiếng lòng thanh tịnh màu nhiệm của mình, rồi quân tu nghĩa là quân tu tập dần dần. Chữ hương nghe nó có nghĩa là nó sâu ướt. Ví dụ như bây giờ trong cái nhà một cái căn phòng mà toàn là một cái mùi nước hoa thơm, thì cái người mà ngồi trong cái phòng đó mặc dù là không có lấy cái nước hoa thơm đó xin vào trong người mình đâu, nhưng mà nếu mình ở trong cái phòng nước hoa thơm đó thì là con người của mình nó sẽ quân tập được, áo quần của mình, đầu gỗ mình nó quân tập cái mùi thơm đó ở trong người mình, gọi là quân tập. Cũng như trà, mua trà thiệt ngon thì đừng bao giờ để gần một bên cái thứ xà bông mà là ngào ngạt đó, các thứ xà bông hơi ngào ngạt, vì cái chất trà là cái chất rất là dễ quân tập. Cho nên là nếu mà mua trà mà để dần cái thằng bông thơm ngào ngạt rồi là đem về là các vị không uống được đâu. Nó sẽ quân tập cái mùi thằng bông thơm đó vô trong trà là mất đi cái chất trà hết. Thì cái quân tập có nghĩa là nó trong dần dần, nó rút, nó thấm dần dần vậy đó. Ở đây cái quân tu đó, tức là hàng ngày mình phải tu tập, mình quân tập những cái cho cái thân khẩu ý mình quân tập những cái điều làm. Mỗi ngày lần chút, nó thấm dần vô. Tức là văn quân, tức là nghe, rồi quân tập cái về cái bằng nhĩ căn. Rồi là quân tu, nghĩa là tu tập dần. Do cái sức về văn quân nhân tu chuyên can tam muội. Chứ tam muội là có phải rồi thì lần ta. Tâm mũi tức là chính định, cũng gọi là tâm thọ. Chính thọ thì gọi là bất thọ với cái thọ. Thị dân chính thọ. Không còn thọ một thứ thọ nào. Thì người đó gọi là người chính thọ. Chính thọ chính định như nhau. Thật ra là nếu có kỹ coi là chúng ta gọi thành thật mau là cái chuyện vô lý. Rồi chứng được Bồ Đề với bạn mau là chuyện vô lý lắm. Đừng phải văn quân, văn tu, quân tập. Cái tính nghe tâm cảnh này là của tâm lần lần, rồi phải tu tâm lần lần. Chứ đừng có đòi mau, không có được đâu. Do tu tập, văn quân, văn tu mà được là cái chuyên can tam muội đó mà tôi lại được chấp thọ, bất thọ như chấp thọ. Bây giờ là thử hỏi với trong nào Phật tử chúng ta đây là người nào mà được cái bất thọ với cái thọ đâu? Nghĩa là không thọ bất cứ một cái thọ nào. Thọ vui cũng không thọ. Thọ khổ cũng không thọ. Thọ thương cũng không thọ. Thọ ghét cũng không thọ. Thọ buồn cũng không thọ. Thọ giận cũng không thọ. Thương thọ gì về không thọ. Chứ giờ bây giờ là cỡ như là làm để tử Phật chúng ta vậy đâu có được cái thọ đó. Chừng nào được cỡ đó thì mới đặt cái vấn đề là mình coi như là gần gũi với đạo vô thượng bồ đề rồi, là mới có cái văn quân văn tu chuyên can tam muội rồi. Tức là cái thứ tam muội mà nó rất chắc như chuyên can, không có gì làm nó lay động được, không có gì phá vỡ nó được, không có gì làm cho nó sức mẻ nó nào được. Mà cái tam muội đó là gì? Tức là bất thọ với thiết thọ. Không thọ một cái thọ gì. Còn chúng ta học vậy để cho còn chúng ta còn thọ nhiều quá mà. Thọ vui, thọ mừng, thọ buồn, thọ giận, thọ thương, thọ ghét, thọ phải, thọ quý, thọ hơn, thọ thua. Thọ còn nguyên hết rồi. Rất là ít con người mà chữa trị được cái tánh thọ của mình. Không có nghĩa là hôm nay là không có lễ gì hết. Không phải. Không phải là hoàn toàn là người nào cũng chịu thua trọn vẹn, nhưng mà chúng ta mới được phần nào, còn chúng ta còn thọ nhiều lắm. Mà còn thọ nhiều có nghĩa là chưa được tam muội, dựa vào cái nhân mà đón cái kết quả. Vì vậy cho nên là đối với tôi là trước sinh mộng, tôi có nói các vị thành thật liền được đâu, mà phải gieo hạt giống. Giọt giống để nhân lên lai tạo kỳ này, giống như ta lai tạo kỳ nhãn hay kỳ cây lâm chơn, ta lai tạo lần này nó ngon hơn được mớ, rồi lần sau ta lai tạo nó ngon thêm nữa, rồi ta lai tạo nhiều lần, hấu từ hột nhiều thành ra không hột, chân chân từ chua lè chín mà ta lai tạo huyết thành chân chân cốc. Các cái thứ cây ta cũng đều lai tạo cũng vậy, lúa cũng vậy, ta cũng lai tạo hoài ra. Nó mới đi tới cái chỗ mà được đỉnh của nó. Vì vậy mà người nào mà mong cầu thành Phật trong một đời là coi chừng lại cái sự hiểu biết của mình rất non nớt. Bởi vì cái ngày mà thành Phật là phải căn cứ dựa vào cái trí tuệ nhận thức chân lý của mình mà biết mình gần thành Phật hay là chưa. Chứ không có phải là mong cầu thành Phật và hy vọng đến cái sức mà thồng vi mà kéo sển lên cái cảnh giới niết bàn của Phật được. Phật thực chỉ là nếu mọi người đệ tử Phật biết quay về quán chiếu cái âm văn của chính mình, thì quán thêm Bồ Tát thể nhập vào thân ta rồi vậy. Quán chiếu cái âm văn đó nghe vào tự tánh của mình đó, là quán thêm Bồ Tát đã hiện trong thân ta để mà nói pháp độ ta. Thành ra ví dụ như ưng dĩ phụ nữ thân đắc độ giả, quan thế Bồ Tát xuất hiện phụ nữ thân như vậy thứ pháp. Nếu người phụ nữ nào mà biết tư duy mà quán chiếu như mà học đó, thì quan thế Bồ Tát hiện thân phụ nữ để mà độ người phụ nữ đó. Ưng dĩ tể quan thân đắc độ giả, quan thế Bồ Tát xuất hiện tể quan thân như vậy thứ pháp. Ở trong này mà có những ông cán bộ nào, những ông quan nào là quan trong này nè, mà biết xoay về cái tính nghe, mà hướng về mà nghe tiếng lòng mòn nhiệm nội tâm để mà nó thúc giục mình làm những điều lành, điều phải, điều lợi ích cho nhân quần xã hội, thì qua cái Bồ Tát đã hiện vào cái thân của ông quan đó mà thuyết pháp để độ họ rồi đó. 32 cái ứng thân là vậy đó. Ưng dĩ đồng nam đồng nữ thân đất độ giả, quan cái Bồ Tát xuất hiện đồng nam đồng nữ thân như vậy thuyết pháp. Nếu mà cái thân đồng nam đồng nữ nào đó mà biết lắng nghe cái tiếng lòng màu nhiệm để thúc giục mình đi trên con đường chân chánh đạo đức, sống đúng luân hợp chân lý, thì quan thế Bồ Tát đề hiện cái thân đồng nam đồng nữ ở trong người đó để thuyết pháp độ họ rồi đó. Tức là thuyết pháp độ họ trong cái lúc mà họ lắng nghe cái tiếng lòng màu nhiệm của họ nói với họ cái gì đó, là quan thế âm hiện để thuyết pháp là vậy đó. Chứ còn mà chờ mà qua cái âm ở bên ngoài mà hiện ở trong kim bao cái thuyết pháp là chết đó nha, cái ốc sắp đi lũng chú diện như quà rồi đó. Thân tâm ta lúc bây giờ trở thành quán thân Bồ Tát, vì chính ta là người đang quán cái âm văn màu nhiệm thanh tịnh sẵn có ở lòng mình, là lúc đó qua cái Bồ Tát hiện vào rồi đó. Như tôi đã nói, chẳng những quan thế Bồ Tát hiện vào cái chuyện không khó, mà Phật cũng hiện vào ở trong các vị rồi cũng không phải là chuyện qua đường, là bởi vì tất cả mọi người là Phật đó nha. Kinh nói rằng do vô các vị lực văn quân nhân tu kim cang tam muội, cho nên tôi và tất cả lục đạo chúng sanh trong mười phương ba đời cùng có một bi tâm như nhau, cho nên tôi và tất cả chúng sanh thành tựu được 14 cái thứ công đức vô quý thí. 14 cái thứ công đức vô quý thí ở trên đó, ai mà làm được như vậy là coi như là hưởng cái phước đức vô quý của Bồ Tát Quan Thế Âm rồi đó. Cái sự bố thí của Quan Thế Âm Bồ Tát đó, làm nên những điều 14 điều như vậy là coi như là đó là cái pháp bố thí của Quan Thế Bồ Tát đã thí cho chúng sanh đó. Rằng do 14 đức vô quý thí của Quan Thế Âm mà khiến cho chúng sanh xa lìa các khổ nạn, nhưng xét thâm nghĩa tàn ẩn bên trong giáo lý, ta thấy rằng không phải do Quan Thế Âm Bồ Tát có 14 đức vô quý thí trong thí rồi Bồ Tát đem đến bố thí để mà thay thế, để mà cứu khổ cho nạn, khổ nạn cho mọi chúng sanh. Sự thật kinh đã nói, kinh đã nói rằng Quán Thế Âm Bồ Tát và tất cả chúng sanh trong mười phương cùng có một lòng bi như nhau, ý chí hướng thượng như nhau, cho nên nói rằng Quán Thế Âm Bồ Tát có đồng nghĩa với tất cả chúng sanh cũng đã có. Quán Thế Âm Bồ Tát văn quân dân tu kim cang tam muội đã được tự tại giải thoát, thì chúng sanh hành theo pháp dân quân dân tu kim cang tam muội rồi cũng được giải thoát xa lìa tất cả khổ ấp, là lẽ tất nhiên. Là nói là độ là độ vậy đó, chứ mà học theo cái đó đó là Quan Thế Bồ Tát độ đó. Tu theo cái hạnh của Quan Thế Bồ Tát tu đó là Quan Thế Bồ Tát độ đó. Cho nên là nói với tôi là cái từ mà tha lực á, người ta thường thường người ta hay nhờ gọi là nhờ tha lực. Ngoài cái sức lực của mình ra, tự lực của mình làm nó còn phải nhờ tha lực. Mà tha lực là phải nghĩ rằng là Quan Thế Bồ Tát là dùng bùa phép đến để cứu hộ. Nhờ tha lực của Phật Di Đà có nghĩa là nhờ Phật cái phóng vào quan xuống để tiếp dẫn. Tôi nói cái đó không có đúng. Nói vậy là sai cái lý nhân quả của đạo Phật. Mà tha lực đây là học cái pháp của Phật để lại. Học cái chánh pháp của Phật để lại đây là, tha lực của Phật Thích Ca đây này nha. Đấy. Kinh điển mà nói về cái hạnh tu của Quan Thế Bồ Tát nè, mà nếu mà mình dựa vào cái hạnh tu này mà mình tu đó là nhờ tha lực rồi đó. Chứ còn chờ tha lực mà Phật Bồ Tát hiện thân cứu không được đâu. Trái với đạo lý nhân quả khách quan, Phật không làm được việc đó, Bồ Tát càng không làm được việc đó. Là đệ tử Phật hãy chức chắn mà tư duy, đừng để thói quen ỷ lại nơi cái gọi là tha lực siêu hình ám ảnh, trông cậy Quán Thế Âm bằng những cái ý niệm mong chờ mòn mỏi, những ngôn ngữ cầu khẩn thiết tha mà thiệt mất một đời vào biển mà tính số kép, đến nhân khó mà đến tiền thì vô ích cho bản thân một ít. Đó là nhập hải tối xa đồ tự bị nhập hải tối xa đồ tự bị lai khổ ha cấp sổ tha chân bảo hữu hải nhập hải quán xa đồ tự bì, vào kho bạc mà đến bạc đến mỗi ngày bao nhiêu tỷ, nhưng mà tới chừng ra thì cũng có gì, ra phải không vậy, cũng với cái mức lương nhiêu đó vậy thôi, vào biển đếm cát chẳng được cái gì. Cho nên nếu mà trên cái phương diện tu hành mà mình không phát khởi cái ý chí tự lực tự cường để mà cải cái nhân xấu để mà đổi đi để lấy cái quả thiện, là tạo cái nhân tốt để lấy quả thiện đó bạn, không phấn đấu nội lực mà chỉ dân sinh cầu nguyện thôi, giống như vào biển mà để đến cát mà vào trong con phố đến bạc đi ra đến hai tay không. Đức Thế Tôn ra hy sinh cả cuộc đời vương giả đi tìm chân lý, chẳng ngại gian lao, rồi 49 năm dài đây mai đó thuyết giáo độ sanh, nói hẹp nói rộng nói biệt nói duyên nói tiện nói tốt, vận dụng vô vàn phương tiện để lại cho chúng ta ba kho tàng giáo lý. Đó không phải là tha lực Phật gia vị cho chúng ta là gì? Thành cái từ tha lực là phải hiểu như vậy mới là đúng rồi. Chứ còn trông chờ cái sức mà thần dư mà thả xuống kéo lên nó giống như là tàu mà đi dớt mấy cái rồi mà chìm cái biển là không đúng đâu. Là đệ tử Phật phải nhận tha lực Phật, tha lực Bồ Tát gia bị là bọn con cái của ma. Toàn bộ giáo lý Phật trước sau như một, không có cái vấn đề ân sủng ô dù, vì ô dù ân sủng là hành động phản bội quy luật nhân quả, phát triển khách quan của hiện tượng vạn hữu trong vũ trụ. Phật ra đề là dạy cho mọi người sống theo chân lý, sống hợp chân lý, sống đúng chân lý, và nói là đó là theo cái quy luật khách quan diễn biến của vũ trụ. Còn hai lực là lời dạy của ngài để nương cho nó mà tu mà nè, chứ ngài không có độ bằng cái kiểu ân sủng ô dù đâu. Chỗ này là cái chỗ rất là thâm sâu đó. Rồi giờ hết đoạn rồi, giờ ngừng ở đây.
Chúng sanh gió đêm